Khi tâm chân điểm âm thanh, chỉ vi bản thể tạo thành thế sanh, minh tâm tự tiến tự hành, loạn mê xu hướng tạm nhập phải theo, từ bộ óc con tim, tứ chi và thứ tự trong tam giới thượng trung hạ, mỗi bộ phận đều đầy đủ phương tiện để làm việc theo chiều hướng kích động và phản động của ngũ hành từ bên trong cho đến bên ngoài. Như người sớm giác minh hai, đời là khỏi tạm ta đầy lấy ta, đạo là thanh liễn thiên hòa, vì ta không xét ai mà xét cho, như ta không chịu tự tu thì ai tu cho ta được. Cơ sở đã tự động cấu tạo cho mỗi người một cơ thể duyên dáng bao gồm mọi giới thanh hô quyền diệu. Dân tu sẽ thấy cao siêu, thấy ta đậm loạn gây khổ tâm, nhưng khi sẽ phán thị thật chân duyên không hiểu hiểu lầm ngoại lai, có tự thanh lọc lấy ta thì ta mới cảm giác sự quyền diệu thiên nhiên đã cấu tạo nên hình thù hạ ái. Từ lúc chào đời cho đến lúc ly khai sắc tài tương hội trong một thời gian hữu hạn rồi phải tạm chia tay.
Chí tâm chân điển âm thanh, chỉ duy bản thể tạo hình thế sanh, minh tâm tự tiến tự hành, loạn mê xu hướng tạm định phải theo. Cái chí tâm là cái chân điển âm thanh, nó chỉ duy bản thể tạo hình thế sanh, nó sanh sanh qua qua cũng nhờ là cái giới đó nó làm ra. Minh tâm tự tiến tự hành, loạn mê xu hướng tạm định phải theo. Mình minh tâm, mình biết được cái công chuyện của mình tự sửa chữa tự tiến. Còn mình loạn mê theo cái ngoại cảnh nó xu hướng, rồi nó làm cho mình cứ theo tạm tạm rồi mất kỳ giờ, không có cương quyết, thấy cái gì mình cũng la hay hết rồi. Từ bộ óc, con tim và tứ chi đều có thứ tự trong tam giới. Thượng, trung, hạ, mỗi bộ phận đều đầy đủ phương tiện để làm việc theo chiều hướng kích động và phản động của ngũ hành từ bên trong cho đến bên ngoài. Nếu người sống giác minh an, đời là cõi tạm, ta đầy lấy ta, đạo là thanh điển tiến hòa, nếu ta không xét ai mà xét cho. Đó, cái người mà sống giác sống hiểu lấy mình thì mình minh hai cái đường lối đời và đạo. Đời là cõi tạm, ta đầy lấy ta thôi, ta bày ra đủ chuyện thì ta khổ thêm. Mà đạo là thanh điển tiến hòa, cái luồng thanh điển tiến hòa tất cả các giới, không có sợ sệt một cái gì mà nó biết ở trong cái nguyên căn của mọi giới thì nó sẽ hòa cảm với tất cả với mọi giới. Nếu ta không xét ai mà xét cho, nếu ta không chỉ xét và sửa lấy chúng ta thì ai xét cho chúng ta bây giờ? Kêu trời Phật xuống phù hộ chúng ta làm được cái gì ở đây? Nếu mà chúng ta không ưng thuận chấp thuận sửa chữa lấy ta, ai sửa chữa cho ta đây? Nếu ta không chịu tự tu thì ai tu cho ta được? Cơ trời đã tự động cấu tạo cho mỗi người một cơ thể duyên dáng bao gồm mọi giới thanh ô quyền diệu. Gánh tu xét thấy cao siêu, thấy ta động loạn gây nhiều khổ tâm, lâm khi xét phán thì thầm căn nguyên không hiểu hiểu lầm ngoại lai. Mình gánh tu chừng nào, mình sửa chừng nào, mình mới thấy cái sự cao siêu. Tại sao mình tu là mình thấy được sự cao siêu? Mình giác sự động loạn nó đi vào trong thanh tịnh, và trong cái thanh tịnh đó là nó lại đi tới cái sáng suốt, và trong cái sáng suốt đó nó biểu hiện những sự huyền diệu trong thâm tâm của chúng ta. Như các bạn mỗi đêm công phu được, các bạn nhiều người nghĩa là ngồi có thể đi được, mà nhiều người năm rồi thấy xuất ra cũng thấy đi đây đi đó là cái huyền diệu. Sau một cơn chúng ta dập tất cả những sự động loạn, nó đi tới thanh tịnh rồi nó mới hòa cảm với luồng điển thanh tịnh bên trên, rồi nó mới xuất ra được. Lúc đó chúng ta mới thấy cái sự động loạn nó gây nhiều khổ tâm cho mình. Cho nên lần lần rồi các bạn tu, càng ngày các bạn càng minh đối với người đời, họ làm những chuyện khổ tâm cho chúng ta không? Đối diện với họ một chập thì trong cái lợi dụng tham lam. Rồi mình xét cho mình thấy liền, là nhờ thì mình được giải quyết mình, trước kia mình cũng là tham lam như họ. Nhưng mà mình vượt khỏi cái tình số đó, mình đứng lên mình dòm, thấy người này nó tham lam. Nhưng mà mình phải tìm cái cách để ảnh hưởng nó, nay một chút, mai một chút, rồi nó đi tới. Cho bây giờ mình có chữ mắng, có mổ xẻ, có đánh đập nữa, nó sốt cuộc bởi vì nó chưa sửa được cái chuyện hướng đó. Rồi làm sao mà để dứt khoát được. Cho nên chúng ta phải có yên tâm. Cho nên các bạn tu về vô vi, về phần điển thì không ai cướp dịch cái phần điển của các bạn được. Tiền bạc họ cướp dịch được. nhà cửa họ cướp việc được, phần thanh điển mua đi câu các bạn ai cướp việc được, cái đó chỉ muốn căn bản ở yên lặng, cho nên các bạn không có mất mà sợ, cho nên gặp người ta mình cần làm đạo nói chuyện, mà nói càng ngay mình càng minh, nói về đạo pháp thì nó sẽ dìu dắt và ảnh hưởng cho người khác. Lắm khi xét phán thì Phật căn duyên không hiểu, hiểu là ngoại lai, cho nên nhiều người mà tu chưa tới mức độ đó rồi hay bảo vệ cái đạo của mình, rồi cho cái đạo pháp mình hay, cho thầy mình hay, cho người truyền pháp hay, rồi không có biết cái căn duyên, không hiểu, hiểu là ngoại lai, lấy ca tụng cái hay của người truyền pháp nhưng mà mình không thực hành để đoạt tới cái sự sáng suốt mà ảnh hưởng cho người khác, thì lý do đó mình cũng còn bị sai lầm nữa. Có tự thanh lọc lấy ta thì ta mới cảm giác được sự nguyên diệu thiên nhiên đã cấu tạo nên hình thù khá ái từ lúc chào đời cho đến lúc ly khai, sắc tài tương hộ trong một thời gian hữu hạn rồi phải tạm chia đây, không có người nào sống vĩnh cửu ở thế gian được. Cho nên chúng ta bước về điển giới thì càng ngày nó càng minh, điển thì nó thông suốt, nó đi lên cao, nó mới xét ở dưới thế gian được, nó mới dồn thấy bản thể, dồn thấy cái bản tánh, dồn thấy cái sự tâm tối của nó, nó biến chế ra những sự rắc rối ở thế gian, rồi càng ngày càng chậm tiến, rồi nó đặt lên lý do này, lý do kia, lý do nọ để tự biện hộ lấy nó, làm mất thì giờ của nó và làm động loạn ở xung quanh nó. Cho nên chúng ta tu ở đây, mọi người phải tu tự hiểu biết lấy mình, sửa chữa lấy mình sai lầm chẳng có ai sai lầm. Cho nên các bạn cố gắng càng ngày càng tu, mà phải cho cái luồng điển đi lên trên bộ đầu, cần phải làm pháp luân, rốt cuộc rồi thì các bạn soi hồn pháp luân đó, nó sẽ tự cái phần thanh điển lên trên bộ đầu, càng ngày càng tiến thì các bạn càng ngày càng minh. Khi bạn minh rồi đối diện với người đời thì bạn thấy, mới nói hai ba câu bạn thấy tự nhiên tôi không sân, mà bây giờ sẽ tại sao tôi thấy tôi sân, đối phương sân, rồi khúc cái thanh điển của mình. Nên mình tôi tình tâm co lưỡi niệm Phật một cặp thì mình xét đối phương, mình hỏi cái tại sao dẫn ai biết thì nó khai hết, không có gì hết. Còn nhiều người không biết, mới tu đụng chạm với vợ con rồi cuốn cuồng vô một cục la lôn rồi làm cho gia đình lộn xộn, cái đó nó cũng có nữa. Nhưng mà sau cái đó rồi thì chúng ta không cuồng, chúng ta tự giải đáp đấy, chúng ta làm soi hồn pháp luôn nó tự giải đáp, lúc đó chúng ta hiểu chính ta đã sẽ. Bởi vì chúng ta mỗi đêm, mỗi sơ hồn, mỗi làm pháp luân thì mỗi thanh lọc cũng khác. Chúng ta chùi cái hộp sọ của chúng ta thì càng ngày nó càng sáng, nó chiếu rọi đối phương một chặt. Mà cái lực lượng còn yếu, nó không đầy đủ sáng thì nó bị đối phương tấn công nó một cái thì nó lộn xộn. Trong cái sự lộn xộn đó rồi nó mới gây cho gia đình phiền phức. Mà khi chúng ta tu rồi, chúng ta minh cảm rồi, tự nhiên chúng ta thấy cái chuyện đó. Nhiều người nửa đêm gây lộn với vợ con rồi ngồi không tu rồi dậy cái gì thấy tự cười lên mình, và bị xét chính mình sai lầm thì chẳng có ai hết. Cho nên cái người tu đằng này sau này nó gánh chịu nhiều việc. Cho nên một người tu mà cho đoạt được rồi đó thì nó giúp đỡ ít nhất cũng 4-5 ngàn người. Cái luồng điển của nó không có bị dao động bởi ngoại cảnh nữa thì lúc đó nó mới ảnh hưởng người khác được. Cho nên các bạn cố gắng, không phải nói rằng tôi tu như vậy 2-3 năm rồi tôi đạt được, nhưng mà chúng ta cứ cố gắng mãi mãi, bởi cái thời đại nó phải thay đổi, hạ ngân phượng ngân rồi lần lần nó chuyển lầm đi lên. Cho nên nhiều sự kích động và phản động của ngoại cảnh, mà nếu các bạn không cố gắng tu, sau này nó bị nhiều sự áp đảo, nó làm cho các bạn phiền não sái quấy, rồi mỗi người lập ra một cái bề thế khác nhau, rồi gây sự đau khổ cho nhau, cái đó nó càng đau khổ thêm. Cho nên chúng ta tu đây, chúng ta có cái gương lành của Đức Phật Thích Ca, chúng ta phải nắm đó mà đi, cương quyết đi tới, để minh cảm cái tứ đại giai không. Tất cả cái gì ở thế gian, chúng ta không có thể đem đi được, chúng ta không nên cố ý tranh giành. Vì này tôi có bị người ta gạt, cũng như là tôi đã hoàn tha cho họ, tôi sẽ làm cái khác. Cho nên để cho tâm thần của nó minh mẫn, càng ngày càng sáng suốt, mặc sức giờ tôi có kiếm được cơ hội làm ăn. Tại sao tôi phải đấu tranh sát phạt với cái sự sai lầm của người đó thì họ chưa hiểu lấy họ. Còn nếu mà nó thêm một sự sai lầm nữa thì chung vô cái sự sai lầm của họ thì càng ngày nó càng eo hẹp. Đối với gia đình cũng vậy, vợ con cũng vậy. Chúng tôi không nên làm những điều gì bắt lòng người khác, mình phải biết tự sửa lấy mình, tự phê bình lấy mình, dắt những cái đường lối phê bình những người khác, phải sửa chữa lấy mình, mới mong con tiến tới được cái sự bình an của nội tâm. Cảm ơn các bạn.